Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày 25 tháng 4 năm 2023. Một phiên bản mật của một đánh giá quốc phòng lớn mới được công bố khuyến nghị Australia nên mua tên lửa tầm xa để chống lại mối đe dọa ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Bắc Kinh ngay lập tức nói rằng những lý thuyết của Australia về mối nguy từ Trung Quốc là vô căn cứ. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có Tổng thống Hàn Quốc Yoon sắp gặp Tổng thống Biden khi nghi ngờ gia tăng về chiếc ô hạt nhân Mỹ. Quan chức Hoa Kỳ kêu gọi Iran trả tù nhân trong lúc gia đình ông mất niềm tin với các nỗ lực của chính quyền Biden. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc chỉ trích Moscow tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an do Nga chủ trì. Các nước tranh thủ sơ tán công dân khi giao tranh tạm lắng ở Sudan. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Quân đội Australia sẽ nhanh chóng chuyển đổi để chuẩn bị cho một cuộc xung đột có thể xảy ra giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Một phiên bản mật của một đánh giá quốc phòng lớn được công bố hôm 24 tháng 4 khuyến nghị Australia nên mua tên lửa tầm xa hơn để chống lại mối đe dọa ngày càng tăng của Trung Quốc đối với trật tự dựa trên quy tắc toàn cầu ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Báo cáo này phác thảo cuộc cải tổ lớn nhất đối với quân đội Australia trong nhiều thập kỷ. Đánh giá quốc phòng không xác định Trung Quốc là mối đe dọa trực tiếp đối với Australia, nhưng báo cáo này cảnh báo rằng việc xây dựng quân sự nhanh chóng của Bắc Kinh và tham vọng lãnh thổ của họ ở Biển Đông đe dọa an ninh của Úc. Các báo cáo nói rằng viễn cảnh xung đột lớn trong khu vực đe dọa trực tiếp đến lợi ích quốc gia của chúng ta. Bản đánh giá cũng nêu chi tiết những lo ngại rằng lực lượng quốc phòng Australia không được trang bị cho thời đại tên lửa của chiến tranh hiện đại và Australia không còn được bảo vệ bởi sự cô lập về địa lý. Trung Quốc hôm 24 tháng 4 phản đối những gì được đưa ra trong báo cáo của Úc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói với phóng viên tại cuộc họp báo thường kỳ.
Trung Quốc luôn theo đuổi chính sách phòng thủ quốc gia. Chúng tôi hy vọng rằng một số quốc gia sẽ ngừng sử dụng Trung Quốc như một cái cớ để tăng cường sức mạnh quân sự và không thổi phồng những lý thuyết vô căn cứ về mối đe dọa từ Trung Quốc.
Báo cáo do cựu Bộ trưởng Quốc phòng Australia Stephen Smith và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sir Angus Houston thực hiện, báo cáo kêu gọi nâng cấp các căn cứ quân sự ở miền Bắc Australia và đầu tư nhiều hơn vào tên lửa tầm xa. Phát biểu với các phóng viên hôm 24 tháng 4 tại Canberra, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết quân đội quốc gia cần sẵn sàng đối phó với những thách thức hiện đại. Ông Albanese nói, chúng ta đang đối mặt với những hoàn cảnh chiến lược đầy thách thức nhất kể từ Thế chiến thứ hai, cả trong khu vực của chúng ta và trên thực tế là trên toàn thế giới. Ông nói thêm rằng, đó là lý do tại sao chúng tôi đang đầu tư vào khả năng của mình và chúng tôi đang đầu tư vào các mối quan hệ của mình để xây dựng một nước Australia an toàn hơn, một khu vực ổn định và thịnh vượng hơn. Trước đây, ông Albanese nhấn mạnh rằng, mặc dù mối quan hệ tốt hơn với Trung Quốc, hiện đang là đối tác thương mại lớn nhất của Úc là quan trọng, nhưng hai nước chắc chắn sẽ bất đồng về nhiều vấn đề. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres phát biểu trong một cuộc họp do Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chủ trì hôm 24 tháng 4 rằng cuộc xâm lược của Moscow và Ukraine đang gây ra sự đau khổ và tàn phá to lớn cho đất nước và người dân Ukraine và đẩy mạnh sự xáo trộn kinh tế toàn cầu vốn do đại dịch COVID-19 gây ra. Ngoại trưởng Nga Lavrov chủ trì cuộc họp về chủ nghĩa đa phương và hiến chương thành lập Liên Hợp Quốc vì Nga tháng tư này giữ chức chủ tịch luân phiên hàng tháng của cơ quan gồm 15 thành viên. Ông Guterres cảnh cáo tại cuộc họp báo của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Tensions between major powers are at an historic high. So are the risks of conflict through misadventure.
Căng thẳng giữa các cường quốc chính đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Nguy cơ xung đột do hành động sai lầm hoặc tính toán sai lầm cũng vậy. Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế đang gây ra sự đau khổ và tàn phá to lớn cho đất nước và người dân của họ, gây thêm xáo trộn về kinh tế toàn cầu vốn đã bị ảnh hưởng bởi COVID-19.
Cuộc Cùng ngày 24 tháng 4, các ngoại trưởng Liên minh châu Âu gặp nhau tại Luxembourg để thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine, tình hình ở Sudan và quan hệ với Trung Quốc. Đại sứ Trung Quốc tại Pháp, Lu Xie, đã chất vấn chủ quyền của các nước thuộc Liên Xô cũ như Ukraine, nói rằng các nước này thiếu quy chế thực tế trong luật pháp quốc tế. Ông Xie nói như vậy trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên truyền hình Pháp vào ngày 21 tháng 4. Phát biểu trước cuộc họp của các ngoại trưởng Liên minh châu Âu tại Luxembourg, Ngoại trưởng Cộng hòa Séc Jan Lipavský cho biết những bình luận của ông Lu là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm 24 tháng 4 đã lên đường tới Hoa Kỳ và sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Joe Biden vào thời điểm Hàn Quốc đặt ra nghi vấn hiếm hoi về một liên minh đảm bảo an ninh cho nước này trong nhiều thập kỷ, theo Reuters. Chuyến đi từ ngày 24 đến 29 của ông Yoon là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Hoa Kỳ của một nhà lãnh đạo Hàn Quốc sau 12 năm và sẽ đánh dấu kỷ niệm 70 năm quan hệ đối tác đã giúp củng cố chiến lược của Hoa Kỳ ở châu Á và tạo nền tảng cho sự nổi lên của Hàn Quốc như một cường quốc kinh tế. Nhưng khi Triều Tiên chạy đua với việc phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa mang hạt nhân, ngày càng có nhiều nghi vấn ở Hàn Quốc về việc dựa vào sự răn đe mở rộng, về bản chất là chiếc ô hạt nhân của Mỹ và những lời kêu gọi, thậm chí từ một số thành viên cấp cao trong đảng của ông Yoon, để Hàn Quốc phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình. Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cho biết rằng ông Biden, trong hội nghị thượng đỉnh với ông Yoon, sẽ cam kết thực hiện các bước đáng kể để nhấn mạnh các cam kết của Hoa Kỳ trong việc ngăn chặn một cuộc tấn công hạt nhân của Triều Tiên. Khẳng định điều này, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jack Sullivan nói với các phóng viên hôm 24 tháng 4.
This visit of course also comes at a critical moment as North Korea continues to defend.
Chuyến thăm này diễn ra vào thời điểm quan trọng khi Triều Tiên tiếp tục phát triển năng lực hạt nhân và tên lửa. Tổng thống Biden sẽ củng cố và tăng cường các cam kết răn đe mở rộng của chúng tôi với Hàn Quốc đối với mối đe dọa mà Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên đặt ra.
To South Korea with respect to the threat the DPRK poses.
Ông Yoon đã và đang thúc đẩy tiếng nói của Hàn Quốc trong việc vận hành sự răn đe mở rộng của Hoa Kỳ, nhưng chính xác điều đó có thể dẫn đến điều gì thì vẫn chưa được giải thích rõ ràng. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia của ông Yoon cho biết cả hai bên đã nghiên cứu các biện pháp để vận hành khả năng răn đe mở rộng một cách cụ thể hơn. Hy vọng đạt được tiến bộ sẽ được đưa ra trong một tuyên bố chung sau cuộc gặp thượng đỉnh lần này. Ông Yoon sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với ông Biden vào ngày 26. Tổng thống Hàn Quốc sẽ phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 27. Trong chuyến công du này, ông Yoon còn đưa các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đến Mỹ để thúc đẩy quan hệ đối tác trong chuỗi cung ứng và các lĩnh vực công nghệ cao bao gồm chip điện tử và pin. Ông cũng sẽ thảo luận về hợp tác không gian tại Trung tâm bay không gian Goddard của NASA. Nhân dịp đánh dấu 5 năm ngày công dân Mỹ gốc Iran Ahmad Shaghi bị giam cầm trong nhà tù Evan, đặc phái viên của Hoa Kỳ về Iran kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông hôm 23 tháng 4. Ông Robert Malley cho biết nhà chức trách Iran đã bắt giữ ông Shaghi với những cáo buộc sai trái và ông Shaghi đã bị giam giữ một cách sai trái trong nhà tù Evan của Iran. Viết trên Twitter hôm 23 tháng 4, ông Malley còn kêu gọi Iran trả tự do cho hai người Mỹ bị cầm tù khác. Chúng tôi sẽ không ngừng làm việc cho đến khi ông ấy được trả tự do cùng với ông Siamak Namazi và ông Morad Taba, ông Malley nói. Đặc phái viên của Hoa Kỳ còn kêu gọi Iran phải chấm dứt hành vi giam giữ công dân Mỹ vì mục đích chính trị một cách thái quá. Con gái ông Morad Taba, bà Tara Taba hôm 22 tháng 4 nói với Reuters rằng bà mất lòng tin vào các nỗ lực của Tổng thống Joe Biden trong việc tìm kiếm tự do cho cha bà.
I think being told for the last 27 months since President Biden has taken office that
tôi được thông báo trong 27 tháng qua, kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức, rằng những người thân yêu của chúng ta là ưu tiên hàng đầu. Nhưng thật là khó để có được hy vọng khi liên tục được nói như vậy mà không thấy hành động gì theo sau đó.
Ông Shaghi là một doanh nhân và nhà đầu tư người Mỹ gốc Iran bị bắt vào năm 2017 vì những gì Iran cáo buộc là gián điệp và phá vỡ an ninh quốc gia. Ông được tráng án về mọi tội danh và được thả sau 8 tháng, nhưng chính quyền đã bắt giữ ông một lần nữa và ông bị kết án 10 năm tù. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Viran Patel nói rằng ngày 23 tháng 4 là một ngày buồn nữa đối với công dân Hoa Kỳ Ahmad Shaghi và gia đình của ông ấy. Hôm nay, ông Ahmad vẫn bị giam giữ một cách sai trái trong nhà tù Evin với những cáo buộc không có thật sau khi bị xét xử vắng mặt mà bản thân không được tiếp cận bằng chứng. ông Patel nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo hôm 21 tháng 4. Người phát ngôn nói tiếp, một lần nữa chúng tôi kêu gọi Iran chấm dứt hành vi đáng ghê tởm là bỏ tù công dân nước ngoài một cách bất công để sử dụng làm đòn bẩy chính trị, đồng thời thả tự do ngay lập tức cho các công dân Hoa Kỳ Ahmad Shaghi, Morataba và Siamak Namazi. Các nước trên thế giới đang khẩn trương sơ tán công dân của họ rời khỏi Sudan trong cuộc giao tranh giữa quân đội và lực lượng bán quân sự nước này. Giao tranh giữa quân đội và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự tạm lắng là cơ hội cho các cuộc sơ tán diễn ra. Nhưng hàng triệu người Sudan vẫn bị mắc kẹt trong một thành phố đã bị biến thành vùng chiến sự. Họ không được tiếp cận với các dịch vụ cơ bản và bị mắc kẹt trong nhà giữa bạo lực vốn đã giết chết hàng trăm người. Bất chấp áp lực liên tục từ cộng đồng quốc tế, hai bên đã không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Nhưng tình hình đã đủ yên tĩnh vào cuối tuần qua để Hoa Kỳ di tản nhân viên tòa đại sứ. Điều đó đã gây ra làn sóng di tản gấp rút của các quốc gia khác. Liên Hợp Quốc cũng đã di tản hàng trăm nhân viên và kêu gọi các bên ngừng hành động thù địch. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ông Farah Haq, nói với phóng viên hôm 24 tháng 4.
About 700 UN international non-governmental organization staff and embassy staff.
700 nhân viên thuộc Liên Hợp Quốc, các tổ chức phi chính phủ quốc tế, nhân viên đại sứ quán và những người thân của họ đã đến cảng Sudan bằng đường bộ. Ở những khu vực mà giao tranh dữ dội đã cản trở các hoạt động nhân đạo, Liên Hợp Quốc đang giảm bớt dấu ấn của mình. Liên Hợp Quốc và các đối tác tiếp tục kêu gọi các bên tôn trọng nhân sự và tài sản nhân đạo.
We and our partners continue to call on the parties to respect humanitarian personnel and assets.
Cùng ngày 24 tháng 4, Pháp và Đức cho biết họ đã đưa 700 người ra khỏi Sudan. Các quốc gia khác cho biết họ đã di tản công dân bao gồm Trung Quốc, Ý, Tây Ban Nha và Liban. Indonesia nói rằng 500 công dân của họ đã được sơ tán đến cảng Sudan trên Biển Đỏ. Sudan hiện đã rơi vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo khi hầu hết các bệnh viện đều đóng cửa và nguồn cung cấp nước và điện cho hàng triệu người bị cắt giảm. Các máy bay chiến đấu đã ném bom thủ đô và sân bay chính đã trở thành trung tâm của cuộc giao tranh, trong khi các trận địa pháo đã khiến cho việc di chuyển trong và ngoài một trong những thành phố lớn nhất của châu Phi trở nên mất an toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.